Okay. Now ask them to look at that.
Trong phần lần gần nhất thầy hướng dẫn bài luyện tâm thì thầy đã hướng dẫn mình xong 11 lời nguyện thứ 11 trong 18 lời nguyện luyện tâm, đó là đừng điên tiết vì lời đùa ác.
Okay, you got it.
Yes,
Okay, now you all look at it, okay?
bây giờ mình nhìn vào bản kinh nè.
Can you hear me, Richard? Okay, can you
Yes,
hear me
Mr.
well? Okay, now you can tell that. Okay, so now the here the okay, just read that. If we, which one? We finished the now the we are don't light the ambush. Am I right?
I hear. Yes, Mr. Now we are going to do to go to the 12th one.
Okay, 12 one. No, so that is the 12 one. Now look, the don't lie the ambush, okay, and the don't strike on the vital point, okay.
Bây giờ mình sang tiếp lời nguyện thứ 12 và thứ 13. Lời nguyện thứ 12 là đừng chực chờ mong đợi trả thù, và lời nguyện thứ 13 đừng tấn công vào những điểm yếu.
So that okay. Okay, so now we hear that now you will look at what does that mean, okay? So that on the don't lie ambush means a general and the not a strike. Don't lie ambush is a mainly it means that the someone do the bad thing, you will think that oh I will do the bad for that person and the next time. So thinking like that is also don't ambush, okay?
Lời nguyện thứ 12 đừng chờ mong đợi trả thù có nghĩa là gì? Thí dụ như có một người làm một cái điều xấu đối với mình, và mình trong tâm mình phát sinh suy nghĩ rằng ồ, tôi sẽ đợi một dịp nào đó để làm để trả đũa người đó bằng một cái hành động xấu giống như vậy. Nếu mình có suy nghĩ đó chính là chực chờ mong đợi trả thù.
Generally, when you look at all the 7 points of the mind training are in liberation the palm, okay?
Nếu mình học kỹ, mình sẽ thấy toàn bộ các điểm được nói đến trong 7 điểm luyện tâm này đều có trong sách giải thoát trong lòng tay.
Okay, so that is okay. So you got it?
Mình có rõ chỗ này chưa ạ?
Okay. You got it, no?
Mình hiểu điểm này rồi không ạ?
Okay, so now the here then that is it then now the here say the drone strike at the vital point. Okay, drone strike at the vital point is mainly what does that mean? Yeah, drone strike at the vital point means a drone strike as a vital point means whenever people whenever discuss with you and the sometimes the when they having the some of the their I mean the weakness point and the suddenly when you talk about it, their weakness point that is the saying that the strike that the vital point okay.
Sang lời nguyện thứ ba, đừng tấn công vào những điểm yếu có nghĩa là gì? Thí dụ như mình nói chuyện với người khác, và trong cái câu chuyện đó mình phát hiện họ có những cái điểm yếu, và mình cứ trong cái buổi trò chuyện mình cứ ngoáy sâu, thọc khoét vào những cái điểm yếu mà mình thấy ở nơi họ, thì nếu như mình tiếp tục câu chuyện, mình nói chuyện với họ cứ ngoáy vào những điểm yếu, thì đó chính là tấn công vào những điểm yếu, và mình không được làm như vậy.
Okay. Okay, Richard. Now you can don't do the sharing, then I will explain a little bit. Richard, can you hear me?
Yes, I can hear you,
Okay.
Richard.
Now here it's a mind training. The point is just teaching us that how really we have to deal with the people. Whereas you as a Dharma practitioner, how do you have to deal with the people are very differently.
Tất cả những điểm mình đang học trong 7 điểm luyện tâm này thật sự hướng dẫn mình, với tư cách là một người thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì mình phải ứng xử với những người xung quanh như thế nào?
So when you are the Dharma practitioner and the when you are not Dharma practitioner, even how you talk should be the very different. Even how you deal with the people should be the very different. Dharma practices are not only when you meditate as Dharma practitioner, when you deal with the person, you are the whole the character should be different. So it teaches us how you deal with the people, how you have to talk, how you have to behave. So everything is changing.
Điểm khác biệt giữa một người thực hành giáo pháp của Đức Phật hay là một hành giả và một người không phải là một hành giả, không chỉ là việc là người hành giả có ngồi thiền hay là không, mà khi mình đã xác định bản thân mình là một người thực hành giáo pháp của Đức Phật, là một hành giả, thì tất cả những vấn đề thường ngày như là cách mình ứng xử với mọi người, cách mình nói chuyện với mọi người, cách mình suy nghĩ đối với những người khác đều phải rất khác biệt so với những người không thực hành giáo pháp.
Earlier, when you look at a lumbering practice, it only teaches about how you can change your the mind, not thinking, everything changing, not talks about how the behavior. Here, it's changing the whole your behavior.
Thì trong những phần đầu của Lam Rim, trong phần ví dụ như phần phạm vi nhỏ và trung bình, thì mình được dạy những phương pháp thiền định để thay đổi tâm tính của chính bản thân mình. Thì trong những phần đó mình chưa học về cách chúng ta thay đổi cách hành xử với những người xung quanh. Và khi bước vào phạm vi lớn, phần luyện tâm, 7 đến luyện tâm, thì mình bắt đầu học cách thay đổi hành vi của mình đối với những người xung quanh.
So very long time back, I was in the one of the India, the holy place. And that time there was a one person who was just carrying the cart and the pushing the cart, and he is selling the nuts, no?
Vài năm trước khi mà thầy lúc đó thầy đang ở một thánh tích ở bên Ấn Độ, thì có một người đẩy một cái chiếc xe hàng và anh ta đang bán đậu và anh ta đẩy một chiếc xe hàng.
Then when I was pushing the cart and suddenly I saw the person who was selling the nuts, and I told him that, "Can you give me the few nuts?" I told him that I have no money, so can you give me the few nuts? He said, "No, you will not give me the few nuts freely."
Lúc lúc đó thầy 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 thấy cái người đẩy cái xe hàng bán những cái bịch đậu, tức là snack đó, thì thầy mới hỏi anh ta là bây giờ tôi không có tiền thì anh có thể tặng cho tôi một vài cái gói đó hay không? Thì người đó mới
So
nói
no.
rằng nếu không có tiền thì anh ta không có tặng được.
Then he was pushing the cart, and somehow there is a little bit of the steep part, so he cannot push it. Then he asked me, "Can you help me?" So I told him that even you don't give me the nuts, I will help you.
Thì sau đó thì tới một cái đoạn dốc hướng lên thì anh ta phải đẩy chiếc xe bán hàng của anh ta lên cái con dốc đó, thì anh ta lại quay sang hỏi thầy là thầy có thể nào giúp anh ấy một tay để đẩy chiếc xe nặng đó lên trên con dốc đó hay không. Thì thầy mới nói anh ta rằng cho dù anh không tặng tôi một cái bịch nut nào hết thì tôi vẫn sẽ giúp anh đẩy cái xe hàng lên dốc.
So here it's saying that don't like the ambush. Exactly, when someone did the wrong thing, then you are thinking, waiting for the some time that you can do the hurt for the other. So here the practitioner should say that don't, should not do that. Even someone hurt you, later on you get the opportunity to hurt that other, you should not hurt that at all. That is saying that don't like the ambush.
Cho nên lời nguyện thứ 12 trực chờ mong đợi trả thù, có nghĩa là khi một người nào đó làm một cái hành động xấu với mình thì trực chờ trong đợi trả thù, tức là mình nghĩ rằng mình mong chờ một cái dịp nào đó mình có thể làm lại cái hành động xấu hệt như vậy với người đó. Thì mình là người luyện tâm, mình không nên có cái tâm tính như thế. Thậm chí khi trong tương lai cái cơ hội nó đến, mình thấy mình có thể làm cái chuyện đó ngược lại đối với người ta thì mình vẫn không được làm.
So that is something like a circle. When you hurt one, they will hurt you back. You will hurt, and this circle will go on. When the circle started, you cannot come out of it. So that's why to break the circle, you have to start this break that circle.
Cho nên những cái hành động mà lấy oán trả oán rồi thích trả thù á, nó như một cái vòng luẩn quẩn. Người ta làm điều xấu với mình trả đũa họ cũng với cái điều xấu đó, rồi họ lại tiếp tục trả đũa một lần nữa với mình. Thì nếu như mình cứ làm như thế thì mình không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn dùng trả trả đũa lẫn nhau đó. Cho nên để có thể cắt đứt cái vòng luẩn quẩn đó, mình phải thực hành lời nguyện thứ 12.
So you get it? That is the now the when you are meditating like a lumbrims, the other practice, precious human river, the marriage will get easier. Now it comes more difficult. Now you have to do something very practical labor.
Trước đây khi mình học Lam Rim những phần đầu, mình chỉ thiền quán về những cái điểm liên hệ tới bản thân mình thôi. Ví thí dụ như thiền quán về thân người quý báu, rồi thiền quán về ruộng phước, rất là dễ dàng. Tuy nhiên ở khi học đến 7 đêm luyện tâm thì mình bắt đầu thiền quán và vào những điều cực kỳ thực tế và cũng khó thực hành hơn.
So this is the something you're changing the very good personnel. It will change into the you in the very more the better I mean the human.
Cho nên nếu mình thực hành thành công những điểm này thì giáo pháp ở đây sẽ cải đổi tâm tính của mình, biến mình thành một người tốt hơn.
Okay. Now, okay, Don. Now you can see that it's saying that the don't burden the ox on the Lord of the zone. Can you just show them?
Thì tiếp theo lời nguyện thứ 10, 14 là đừng bắt bò theo sức của trâu rô.
Okay, now this is a very important. Just memorize this word, okay?
Câu kệ này rất là quan trọng, thì hãy thuộc lòng câu kệ lời nguyện thứ 14 này.
You all know the zone, no? Sorry, so you all know the ox, no?
À, mình có biết cái con gọi là ox, tức là con bò ở bên Tây Tạng không
Ox combo.
ạ? Yes, mình sẽ con bò.
Okay. Okay, first I'll stop the sharing.
Yes,
Bo means a cow, no?
Mujer.
And you are saying the ox are bo, no?
We all know that the ox means the Tibetan cow.
No. Again, you make the mistake. Okay, things like that, okay. Things like that, okay. Ox
Yes.
means a not bo, no bomb. Ox means a ox. I don't know how the bo, cow and the ox not totally different, no.
I'm not sure, Muji, because the Vietnamese translation form put that.
Okay, then the zo what he put.
Zo mean there's no Vietnamese translation, so he keeps the English term, the zo.
Okay, things like that. Do you know the yak?
I know we're the yak.
Okay, can you tell them they know the yak?
Mình có biết con gì gọi là giấc không ạ?
Okay, if you don't know the yak, okay, things like it's a yak. Okay, but now the zoo is okay, the animal, okay, things like that. Ox is okay, actually, ox is not a bone, no? Okay, anyway, so whatever now, how you translate it, huh?
But is there something like more buffalo than which? The
Buffalo
ox.
you call chow, isn't it?
Yes, we call it trâu.
Oh yeah. Then okay, anyway, so whatever, okay. Okay. Okzo is like a yak, okay. The things like a yak, okay, Tibetan the cow, okay.
Cho nên thầy 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 làm rõ một cái thuật ngữ về mấy con vật ở đây trong 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 cái tiếng mà thầy thầy dùng chỉ cái con mình, trong cái bản dịch mình nói là con bò, thì trong tiếng của thầy gọi là ox, thì thầy nói mình dùng chữ bò cũng được.
Okay, so now it's saying that the ox lord don't put it on the jaw.
Thì ở đây nói rằng mà cái sức tải á, mà của con trâu á, con trâu giốt á, thì mình đừng có đem cái sức tải đó mà mình đặt lên lưng của con bò.
So that means that it's very interesting thing that what it's saying that when you are not happy, angry with the the king, but you will shout at your family members. When you are not happy with someone, but you show the anger toward the other person, don't do that. It's saying that.
Ở đây cái nghĩa đen trong cái bối cảnh này á, là nói rằng khi mình không hài lòng với ông vua á, thì cái tất cả những cái phiền não, những cái phiền muộn, những cái điều không bằng lòng với ông vua á, thì mình đừng có đem về, mình xả hết lên trên 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 người thân của mình ở nhà. Cũng tương tự như thế, mình ra ngoài mình có phiền não gì đâu ở ngoài đường á, thì mình đừng có đem cái phiền não đó về mà xả hết lên người thân của mình.
When you are not happy with the office, the colleague, what will you do? You come home and show your anger to the family. When you are not have get angry with your family, you show the anger towards your friends. So here saying to don't do that. So that is a very, very many times we do that. So that's very important. You are not
Thì
happy with someone. You get angry with someone, but you show anger toward the other person. So it is like a putting the zoo lot or the ox lot to the other animal.
Thì cái thói quen của con người mình á, thí dụ như mình có việc gì không vui phiền muộn ở trong công ty á, mình đem về mình trút giận lên người thân của mình ở ở nhà lúc mình về nhà. Rồi ở trong nhà mình có phiền não cãi vã gì đó thì mình lại đi than thở trút hết lên những người bạn của mình ở ở nơi khác. Thì cái thói quen mà tức giận với người này nhưng mà lại trút hết cái cơn giận lên người khác thì mình tuyệt đối không làm. Điều đó cũng giống như mình đem cái tải của của con trâu mình đặt lên lưng con bò vậy.
Okay, so that's a very important. Okay, that's a very important. Whenever you're doing the, remember this word. Okay, don't put the ox lot to the zoo. Okay, remember this word. Okay.
À, cho nên mình cần phải học thuộc lòng câu kệ này, đừng bắt bò theo theo sức của trâu dô.
One time I was in the Nepal, the when to get the passport, Nepali passport, in the passport office.
À, có một lần thầy đến văn phòng hộ chiếu ở bên Nepal để gia hạn quyển hộ chiếu của thầy.
And the morning when I went there and went there and asked the office staff, the lady, oh, the my passport have arrived. She was so freaked out. She showed me very angry answer. She said, "Why you are shouting?"
À, thì cái hôm buổi sáng hôm đó là thầy đến cái văn phòng đó thì thầy hỏi một cái cô nhân viên đó là hỏi coi chừng nào thì cái hộ chiếu của thầy nó làm xong, thì bất thình lình cái cô đó rất là lớn tiếng với thầy và thầy có hỏi tại sao cô đó lại lớn tiếng.
So then suddenly I remember this word. I thought now he's having the very bad morning with the family. Now showing the anger to me. So she's putting the cow lot onto the zone.
Thì ngay lúc đó thì ngay lúc mà cái cô nhân viên đó lớn tiếng với thầy mà không rõ nguyên nhân thì thầy ngay lập tức nhớ đến cái câu kệ này. Thầy nghĩ rằng có lẽ buổi sáng trước khi đi làm cổ có cái phiền não gì đó ở ở ở gia đình hoặc của cổ, rồi đến nơi làm việc thì cổ xả cái cơn giận đó tới những người xung quanh.
That is
Lúc đó thì thầy chỉ xin lỗi cổ thôi.
Really, that she feel a little bit uneasy. And later, everything she did for me, she went to get back. After that, she went to get my passport. Even I'm not in the first row, but she served me the, I mean, they gave me the passport. The people be standing behind me.
À, thì sau khi thầy xin lỗi cổ thì trong vài phút sau đó thì cổ lại xử lý cái hộ chiếu của thầy rất là sớm, thậm chí trước thầy có những người đang chờ họ đến sớm hơn nhưng mà cổ lại xử lý cho hộ chiếu của thầy sớm hơn.
You also don't do that. Also, sometimes you have to understand the other person when they show something, the emotion to you. Maybe you should know that's not because of your mistake. That person might have some problem with the other, and they're showing the anger too. So, also, sometimes you have to understand that.
Cho nên nhiều khi mình phải để ý một chút khi cái người khác nổi giận với mình á, thì rất nhiều trường hợp không hẳn là mình đã làm gì sai quấy mà khiến họ nổi giận, mà có những lúc cơn giận đó xuất phát từ cái chuyện riêng của họ và họ giận ở đâu đó rồi mà tới lúc gặp mình họ lại xả cái cảm xúc đó ra.
So that is a very important, the practice is sharing that. Okay. Only
À,
thing is
nghe.
that you don't understand the animal soul.
Cho nên đây là một pháp thực hành luyện tâm vô cùng quan trọng, mình cần phải thực hành. Chỉ có một điều hơi lấn cấn là mình không biết tên rõ mấy con vật trong cái ví dụ ở trong lời câu kệ này.
Okay, think that Tibetan ox. Okay, so it's like.
Cho nên cái chỗ con chữ con bò trong tiếng Việt đó mình cứ nghĩ nó là trong tiếng Tây Tạng nó gọi là một con ox. Nó
Okay. I see. Well, then you don't have a ox. I'm sure they might have ox.
Anuramushi.
Maybe you
Maybe.
always a buffalo in the field, no? I think so. You don't use the ox. India mostly
We
they use the ox for
call cow and bò, Anuramushi. We
the
use we only use the term buffalo, cow and the cow bò. We don't have any other term.
So because in India, when they do the field, always they carry the ox. Vietnam, I think when you go to the field, you take the buffalo, no? So that's the difference. So,
Yes, Guruji.
okay, anyway, so whatever, okay, so whatever that's just an animal, okay.
Cho nên mình đừng cũng không phải quá quan tâm đến cái tên chính xác của những cái con vật này trong tiếng Việt gọi là gì.
The meaning, the terms, and also remember this word, okay? They're very useful. Sometimes how you do very wrong things, sometimes that you will do that, some the others will also do towards you that. Okay, just remember that, okay?
Tuy nhiên câu kệ này thầy nhắc lại là một câu kệ quan trọng cần phải học thuộc lòng để thực hành, bởi vì thầy có nhiều lần mình phạm cái lỗi này và cũng có nhiều lần người khác phạm cái lỗi này đối với mình.
Okay, now we'll go for the other point.
Bây giờ mình sang câu kệ tiếp theo.
Okay, now here you said, okay, yoga chama, don't spin to win the race. No?
Câu kệ tiếp theo, đừng nên ngắm chạy theo tốc độ.
So don't spin to win the race means sometimes that when you do the good things.
Câu kệ này ý nghĩa là đôi khi có những lúc mình làm điều tốt
Always you want to tell the people that how you do the good things.
thì thông thường á, là khi khi mình làm điều tốt á, thì mình luôn đi sẽ chia sẻ và với mọi người rằng mình đã làm được những điều tốt thế này thế kia.
Because of ego.
Mình chia sẻ như thế bởi vì mình có một cái tôi để
Saying
nó
that
nuôi
the
mình.
okay, now you can from Richard. Okay, so now you can stop the sharing, then I'll explain it. So here it's saying that whenever you do the something, the good things, always you want to try that I did that, I did that. So I mean the immediately you want to tell the people because of the ego. So here it's saying that the Dharma practitioner don't do that. When you do the good thing you did it. You don't have to come and tell because of the ego. You don't have to explain that you did the such things.
Theo lẽ thường á, theo thói quen thì khi mình làm được những cái thành tựu nào đó, làm được việc tốt nào đó thì mình hay đi kể với mọi người rằng ồ tôi đã làm được điều này, tôi làm được điều kia, thì mình khoe khoang như thế là bởi vì mình chấp ngã, mình muốn nuông chiều cái tôi của mình. Thì ở đây bài câu kệ này nói rằng đừng nên ngắm chạy theo tốc độ, có nghĩa là cho dù mình làm những thiện hạnh nào đó rồi thì mình cũng không nên vì cái chấp ngã mà lại đi kể lể với những người khác là mình đã làm điều tốt này điều tốt kia.
Sometimes the people, when they serve the food for me, always ask how's the food. Sometimes food is good, very good. No, I can tell very good. Sometimes food is not good, so it's very difficult to tell because they are asking how's the food. When I say the food you cook very well, that because of the ego, they feel so happy with it. No, sometimes when the food is not good, it's for me, its answer is very difficult what to say.
Có những lúc các học trò hoặc là người trong nhà hàng mà phục vụ thức ăn cho thầy á, thì họ phục vụ thầy xong thì họ hỏi thầy xem thức ăn có dùng có ngon không, thì nếu như thầy thật sự cảm thấy ngon miệng á, thì thầy 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 sẽ khen thức ăn ngon. Tuy nhiên nếu như thức ăn đó thật sự thầy không cảm thấy ngon miệng á, thì thầy thấy cảm thấy rất là khó, không biết trả lời như thế nào hết. Bởi vì nếu thầy trả lời ngon á, thì cái đó giống như là nó sẽ xoa dịu cái tôi của cái người làm ra cái món ăn đó. Còn nếu mà thầy nói thật cái thức ăn không ngon thì thầy cảm thấy rất là khó nói.
So it is saying that sometimes when you did the things and when you did the things and when you're trying to say that because of the ego, I did I so many times that is saying that don't do that because sometimes you are not knowing that because of the when you too much of the your ego built up, then sometimes you cannot see the good things of the what the other did because you see the only the what good thing you did, so you cannot see the others what the good thing they did, then you cannot appreciate for the others.
Thì câu kệ 6.15 này ý nói cho dù mình có làm được điều tốt, mình có làm xong được những điều thiện, thì đừng vì chấp ngã mà lại cứ đi khoe khoang nhấn mạnh rằng tôi đã làm được điều này, tôi đã làm được điều kia. Lý do là vì nếu như mình quá quan tâm đến cái tôi của mình, chỉ nhìn thấy những gì chính mình làm được thôi, thì quá quan tâm đến cái tôi như thế thì mình không thể nào thấy được những điều tốt đẹp mà người khác cũng đã làm được.
But sometimes it's a very important to explain that what you did, that's a very good, okay? That is an explanation, no?
Tuy nhiên có những tình huống sẽ cần thiết nếu như mình giải thích với mọi người những công việc mình đã làm. Khi cần thiết thì mình buộc phải giải thích những việc mình đã thực hiện thì điều đó lại là điều quan trọng.
So that's always you have to understand the conditions are different.
Cho nên giải thích mà không hề có cái tư tưởng khoe khoang chấp ngã thì lại là một điều cần thiết. Cho nên mình cần phải phân biệt tùy tình huống nào mà mình có những cái hành động tương ứng.
In the office, if your boss asks what the things you did, then you have to explain, no, I did this and that. If you don't explain, the boss will fire you from work.
Nếu như ông sếp của mình ở trong công ty hỏi mình đã làm được những gì thì trong tình huống đó nhất định mình phải giải thích cặn kẽ rõ ràng và nhấn mạnh những cái đóng góp của mình. Nếu như mình không giải thích rõ ràng được thì mình sẽ bị đuổi việc.
Okay. Okay. Otherwise, sometimes the ego talks a lot, no?
Nếu như mình không để ý thì sẽ có nhiều tình huống tất cả những cái ngôn từ mình phát ra đều thúc đẩy bởi tâm chấp ngã.
When you're having the discussion, sometimes what you discuss and the talk, more you talk about the because of the your ego, no? Ego talks more.
Cho nên trong một cuộc trò chuyện mình nếu mình để ý thì mình càng nói nhiều hơn thì càng có khả năng tất cả những lời mình nói ra nó đều bị thúc đẩy đằng sau bởi tâm chấp ngã. Bởi vì cái tôi của mình.
Here, one time there's a three ladies traveling in the train. Okay.
Thầy kể một câu chuyện một câu chuyện về có ba cô gái cùng di chuyển trên một đoàn tàu lửa.
And the first lady, while they are talking, the first lady told he just took out the her necklace, the silver necklace, and they told us, oh, she's having the allergy with the silver, and the, she just threw that the silver necklace out of the train window.
Cô thứ nhất á bắt đầu thể hiện bằng cách cổ tháo cái vòng cái dây chuyền bằng bạc đã cổ đang đeo trên cổ và cổ 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 hô lên rằng ồ cái da tôi bị dị ứng với bạc không không có đeo bạc trên người được cho nên cổ 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 vứt cái dây chuyền bạc của cổ ra khỏi cái cửa sổ của con tàu đó.
Now the second lady turned.
Bây giờ đến với cô gái thứ hai.
Now her ego, she just took out her gold necklace and told that, oh, I have an allergy of the gold. If I wear the gold necklace, I will fall down because of the, I have an allergy. She threw the gold necklace out of the window of the train.
Thì tới lượt cái cô thứ hai thể hiện bắt đầu cổ tháo cái dây chuyền vàng đeo trên cổ ra cổ nói ồ tôi bị dị ứng nặng rất với vàng lắm mà đeo vàng trên người hồi tôi sẽ bị ngất cho nên cô này quăng cái dây chuyền vàng ra ra khỏi cửa sổ của cái đoàn tàu lửa đó.
Now turns come the third lady.
Bây giờ đến cô thứ ba.
Third lady told that he touched the whole diamond necklace and told, oh, I have
Bây giờ cô thứ ba bắt đầu đụng vô cái dây chuyền có đính kim cương ở trên cổ và bắt đầu nói.
Before he completes the whole sentence, there's a one man next to the all the three ladies just fell on the ground.
Khi mà cái cô gái thứ ba chuẩn bị nói ra là cổ dị ứng với dây chuyền kim cương á, nhưng mà cổ chưa kịp nói dứt lời thì có một người đàn ông ngồi cạnh ba cô gái đó bất thình lình ngất xỉu té xuống sàn của xe lửa.
The three ladies could look at him the window fell on the ground and ask him the what happened.
Ba cô gái thấy anh kia té xuống sàn thì mới hỏi là ủa anh bị cái gì vậy?
That man told that I have an allergy with the exaggerating the things. I have an allergy with the exaggerating the words. So I fell down.
Thì cái anh kia mới trả lời rằng tôi bị dị ứng với mấy người mà nói chuyện mà nổ cho nên tôi ngất.
Same thing is happening when you're talking. Sometimes a lot of the ego talks. So be careful it. So saying that you might not throwing the gold necklace out of the window, but you might be doing sometimes the similar that, okay? Because of the ego talk. The first throw the silver necklace, then the gold necklace. This is how the ego talks and the ego works in the human's mind.
Cho nên mình hãy nhìn vào câu chuyện ba cô gái này hết hết quăng dây chuyền bạc tới vàng rồi kim cương. Cho nên mình phải quan sát tâm mình trong tất cả các lần mình nói chuyện với người khác, để ý xem những cái ngôn từ mình nói ra có thúc đẩy bởi cái tâm chấp ngã, hay mình dùng cái từ rất là gần gũi là nổ, là vì mình ngạo mạn hay là không. Mình phải chú ý xem mình có nói chuyện với người khác vì tâm ngạo mạn hay là không.
Okay, so yeah, okay. If you really want to throw the gold necklace, the diamond necklace, you don't have to throw out of the window of the train. You can throw to the car, okay?
Nếu như mình có trang sức vàng bạc kim cương mà vì vì tâm ngạo mạn mà mình muốn bắt chước câu chuyện mà quăng ra cửa sổ xe lửa, thì mình đừng có quăng đi ra cửa sổ xe lửa, mình tới văn phòng Deep Ca mình quăng vô.
Okay. Yeah. Okay. So that is okay. That is the ego talk. So that's why they're saying the Dharma practitioner, beware of it. Okay. But it is a very important message we're giving. These are very important. Sometimes they even they claim as a Dharma practitioner. Sometimes they even they go on the base on the ego. That's a very important. Okay.
Nên điểm này là một điểm cực kỳ then chốt đối với người thực hành giáo pháp, đó là phát ngôn một cách ngạo mạn. Mình phải theo dõi tâm mình rất kỹ để biết rằng cái việc phát ngôn của mình có bị thúc đẩy bởi tâm ngạo mạn hay không. Có những người tự cho rằng họ là người thực hành giáo pháp, nhưng mà cái ngôn từ của họ chỉ là toàn là thúc đẩy bởi tâm ngạo mạn.
Even the some of the Dharma master, they claim that their Dharma practice is better than the other because of ego, simply ego.
Thậm chí có những người đi dạy giáo pháp nhưng mà lại khẳng định rằng tôi thực hành giáo pháp tốt hơn những vị thầy khác. Mà khi mà cái lời khẳng định như thế thì rõ ràng xuất phát từ tâm ngạo mạn.
Okay, so that is okay. So that's what it's saying. The very mind training, the point is this wood is a very and very very sharp. It talks about it. This or the mind training, the water is very amenda sharp and the very amenda effective and the very meaningful. Okay.
Cho nên tất cả những câu kệ hướng dẫn luyện tâm trong bản văn này đều rất là sắc bén và cực kỳ hiệu quả nếu như mình bỏ thời gian đưa vào thực hành.
Okay, now you can share the Richard. Oh, okay, now okay, just one second, Richard. You're sharing or what?
I stop it, Rinpoche.
Okay, now after that, okay, don't be treacherous, okay? Then the don't turn the God into the devil, no?
Hai câu kệ tiếp theo là đừng nên để bùa bùa chú mất linh và đừng khiến thiên thần thành ác quỷ.
So these two words, but the important thing is that don't be the treacherous means don't do the some someone did the good things and don't do the bad things for the other. That's quite simple, no?
Đừng nên để bùa chú mất linh, có nghĩa là người ta làm điều tốt đối với mình mà mình đi lại đi làm điều không hay đối với họ, thì điều này cái câu này được giải thích khá là đơn giản như thế.
One thing I will ask you, normally who you tell the lie, who you can cheat?
Bây giờ thầy hỏi đạo tràng một câu, thông thường thì mình có khuynh hướng lừa dối những ai, mình lừa gạt những ai bằng những cái lời nói dối.
Because you can cheat those people who you trust you. You cannot cheat those people who never trust on you. You can cheat the other, you can tell the lie to others because not you are smart, because they trust on you. So that's why the people who trust in you, people who do good things to you, never cheat them, never do the bad things for them.
Mình để ý xem những ai mà mình có thể lừa lừa dối họ họ một cách dễ dàng mà họ không phát hiện, đó thường là những người rất tin tưởng chúng ta. Mình lừa dối được họ và họ không phát hiện không có nghĩa là mình thông minh hơn họ, mà là vì họ tin tưởng mình cho nên mình dễ dàng lừa dối họ. Cho nên họ đã tin mình mà mình lại đi làm một cái điều xấu là lừa họ, thì đừng bao giờ làm như vậy.
So that's why he's saying this. So that's why he's saying that they don't do the bad thing. People who do the good for you.
Cho nên
That is a treacherous. Okay.
câu kệ đừng nên để bùa chú mất linh có nghĩa là cái người nào mà làm điều tốt cho mình á, mình không không bao giờ được phép làm điều xấu đối với họ.
So now don't turn the God into the devils. Okay.
Câu kệ tiếp theo, đừng khiến thiên thần thành ác quỷ.
And don't turn the God and the devil is a very important. This is one thing, okay?
Câu kệ thứ 17 này, đừng khiến thiên thần thành ác quỷ, lại là một điểm vô cùng quan trọng khác.
Sometimes that we do the good things.
À, có những lúc chúng ta làm điều thiện.
Sometimes that we do the good things to do the bad things for the other.
À, có những lúc chúng ta làm điều thiện chỉ để mong đạt được một cái điều xấu đối với người khác.
Like to catch the fish, we feed the worm to the fish, no?
Thí dụ như mình muốn câu con cá thì mình nhử con cá bằng một con sâu để con cá nó đến nó ăn rồi mình câu con cá đó.
That is the turning the God into the devil.
Cái hành động mà lấy một cái điều tốt là lấy con sâu là một thức ăn con cá nó thích nhử con cá để câu con cá đó là chính là biến thiên thần thành ác quỷ.
So that's why it's saying that don't do the turn the goat into the devil.
Cho nên là ở đây nói rằng mình không được khiến thiên thần thành ác quỷ.
Sometimes that we think like we are doing the good things for the other. In the deep down, we are not doing the good. We just doing the something for the benefit of the self. That is going to turning the God into the devil.
À, cũng như vậy, đôi khi mình nghĩ rằng mình đang làm điều thiện để giúp đỡ mọi người, nhưng mà từ sâu thẳm trong tâm mình không phát hiện ra rằng tất cả những điều thiện đó chỉ có cái hình thức là giúp đỡ mọi người thôi, trong khi thật sự ra những cái điều thiện đó mình làm để mà nuông chiều cái bản ngã, cái tâm chấp ngã ngạo mạn của mình, thì cái hành động đó chính là biến thiên thần thành ác quỷ.
So don't seek other misery as the means to the happiness. Remember this word, okay? Now
Và
you
câu
can
kệ
share that to them. Now share that word, okay?
số 18 tiếp theo, đừng tìm hạnh phúc trong bất hạnh, và mình cần phải học thuộc lòng câu 6.18 này, đừng tìm hạnh phúc trong bất hạnh.
So this is the very important word. Sometimes for the, your own happiness, you will seek the misery of the others, okay?
Bởi vì có nhiều tình huống á, mình đạt đến hạnh phúc trong cái sự đau khổ của người khác.
So a lot of time we do that.
Và mình đã làm như thế rất là nhiều lần rồi.
Okay, from Richard. Okay, you can stop sharing that. I'll explain the word. Okay.
Listen, would you?
So it's saying that the sometimes the how we search our happiness.
Ở đây nhấn mạnh đến cái cách chúng ta tìm cầu hạnh phúc.
So sometimes the searching our happiness for the sake of that we will just misery of the others.
À, có rất là nhiều tình huống chỉ vì truy cầu hạnh phúc cho riêng mình mà mình lại gọi là mình lại đi làm cho người khác cảm thấy thống khổ.
Like a parents, when you want a child to bring the very, very good marks school, because of the your own feel that you're proud, so you're asking the child to bring the good marks. That is the searching for your unhappiness for the other's misery, okay?
Thí dụ như cha mẹ mà gây áp lực học hành lên con cái phải đạt điểm thiệt là cao ở trong lớp chỉ vì để thỏa mãn là cái bản ngã của người cha người mẹ, à con tôi giỏi hơn, thì đó chính là đi tìm hạnh phúc và trong bất hạnh.
When my brother joined, so many years back, I think more than 25 years back, when my brother joined the university, my parents are telling him to study well. There's a lot of things he's giving the advice. So that time I asked my brother to come to the out of the room.
Khoảng gần 25 năm trước khi mà người 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 anh của thầy mới vô trường đại học, thì lúc đó cha mẹ thầy dặn dò anh thầy rất là nhiều điều là phải học cho giỏi, nhưng mà lúc đó thầy có nói chuyện riêng với người anh của thầy.
So I told him, if you are not very happy in the university, leave the
Thầy có nói với người anh của thầy là nếu nếu mà đi học ở trong trường đại học mà thấy không hạnh phúc đó, thì nghỉ học rồi thì không 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 phải đi học nữa.
university. So same thing, sometimes that we do the sake of our happiness, we will put the others in the misery, others in difficulty.
Cho nên có rất là nhiều lúc trong quá trình mình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình lại đẩy người khác vào những cái tình huống rất là thống khổ.
Now the second thing, look at second thing. When you show the angers to the others, you are putting other in the difficult because it will feel little bit like you feel a little bit like a relaxing, when you're releasing the your pressure, releasing the your anchor, you put the other shoulder anchor towards other. Actually, you're putting in the others in the misery, and for the your own, the little bit of the the peace, no.
Cho nên thí dụ như mình lúc mình xả cái cơn giận của mình lên người khác á, thì rõ ràng mình đang đặt cái người đó vào những cái tình huống vô cùng đau khổ, chỉ vì là mình muốn xả cơn giận đó, mình muốn trải qua một cái sự thỏa mãn nhất thời nào đó, mình xả cơn giận để xoa dịu cái cảm xúc của mình, nhưng mà vô tình mình đặt người ta vào một cái tình huống cực thống khổ như vậy.
So like an animal horse race, you're putting the other's misery to feel your own happiness, no?
Cho nên mình không có được làm như thế, mình đẩy người khác vào tình huống thống khổ chỉ để cảm nhận được cái hạnh phúc nhất thời trong tâm mình.
So this is the when you look at the, this is the many different labels. So that's why they sometimes you remember that when you focus, you are doing that exactly like that, putting others into the misery to just gain your happiness. Okay, so here it's saying that don't do that.
Nên mình cần học thuộc lòng câu kệ này để lúc nào cũng phải kiểm tra xem trong quá trình mình mưu cầu hạnh phúc, mình có đang đẩy người khác vào những hoàn cảnh thống khổ hay không? Nếu phát hiện ra thì mình không được làm như vậy.
You got it?
Mình rõ chỗ này hết không ạ?
Because the, yeah, okay. So because the, it's saying that the people sometimes the when the how the minds how we think is that that this is something like that. Because the when we go on like that, the source the happiness, then the you then the slowly the your mind and the, you will feel forget about the others, the happiness and the others the welfare.
Bởi vì tại cái tâm tính con người á, những người mà mình không có thực hành giáo pháp á, thì trong quá trình mình mải mê, mình đi mưu cầu hạnh phúc cá nhân á, thì dần dần mình sẽ quên mất đi người khác cũng có nhu cầu có hạnh phúc của họ, và mình quên mất cái hạnh phúc của họ, thì mình sẽ phải mắc lỗi này.
You know the one thing that monks are not allowed to sing.
Mình có biết cái điều luật là các vị tỳ kheo không có được phép bơi dưới nước không ạ?
Buddha made the rule because the request of the one queen. Queen was Buddha's favorite student, and the queen asked Buddha to make the rules so not to monks are not allowed to sing. Buddha immediately made the rules with the request of the dead queen. Queen is Buddha's the favorite student. Yeah.
Đức Phật chế ra cái điều luật đó bởi vì có một bà hoàng hậu thời của Đức Phật á, bà hoàng hậu này là học trò thân cận của Đức Phật. Khi hoàng hậu xin Đức Phật là hãy chế cái luật cấm các tỳ kheo bơi dưới nước, thì ngay lập tức Đức Phật đã ban cái luật này.
When the Buddha made the rule, queen don't suffer. Queen is not a monk. She can swim. Who suffer? We suffer. Our suffering, queen is feeling the joy.
Thầy nói rằng khi bà hoàng hậu đó xin Phật chế cái luật không được bơi dưới nước, thì Phật chế luật rồi thì bà hoàng hậu đó đâu có bị ảnh hưởng, đâu có đau khổ gì đâu. Người đau khổ nhất là các vị tỳ kheo bây giờ không được đi bơi.
Sometimes we have to accept it, okay? Sometimes it happens with you. Sometimes you want to suffer for the sake of the others, okay? Joy. You accept it. You don't be the happy with the suffering of the other. There's two things are different, okay?
Cho nên đôi khi á, nếu mình rơi vào một cái cảnh đau khổ, nhưng mà mình thấy mình chịu cái khổ đó, nhưng mà có người khác được hạnh phúc, thì mình nên chấp nhận. Mình nghĩ rằng tôi chịu khổ này, nhưng mà bù lại người khác có được cái niềm vui, có được hạnh phúc. Điều đó hoàn toàn khác biệt với việc là mình đi kiếm hạnh phúc cho mình mà làm cho người ta đau khổ.
Sometimes I know that when you take care of the sick people in the family, they show the anger towards you. You have to accept that, okay? That you have to take that pain for the sake of that sick person, okay? That you have to remember. Sometimes they will show the anger towards you. That is how they release their pain. So, like this cases, you have to accept it.
Thí dụ như mình chăm sóc người người bệnh ở trong nhà, cái người bệnh đó cái thân thể họ quá đau đớn, cho nên họ muốn giải phóng cái năng lượng đau đớn ra, mà họ nổi giận với cái người chăm sóc họ. Thì nếu như mình là người chăm sóc với người bệnh như thế, bị người 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 bệnh đó mắng chửi mình phải chấp nhận, và phải phải suy nghĩ rằng mình chấp nhận cái nỗi đau này vì cái điều lợi lạc cho cái người bệnh đó.
So sometimes when they feel the person is not very happy with that, sometimes they might show you the anger symptom. When they show you anger, you take that. For your own sake, you would have to take it, okay? To release the other pain that you have to do. As I said, we are suffering, we are not allowed to sin. Who is enjoying? The queen might be enjoying. That she say, oh, I made the rule for the monks.
À, cho nên khi có người nào đó mình thấy họ vì vì cái nỗi khổ trong tâm của họ mà họ giải phóng cái phiền não, cái cảm xúc ra mà họ nổi giận với mình á, thì lúc đó mình cần phải chấp nhận cái cơn giận của họ, và mình nghĩ rằng mình chấp nhận cái gánh chịu cái cơn giận, cái sự trút giận của họ lên trên người mình, để cho người đó có được một khoảnh khắc hạnh phúc, thì mình phải suy nghĩ như thế. Y hệt như các vị tỳ kheo bây giờ đối với thầy thì thầy chỉ chấp nhận cái điều luật đó thôi. Thầy không bị cấm không được bơi dưới nước, nhưng mà bà hoàng hậu kia lại rất vui.
So in my monastery in the Nepal, you know that monks play the games, volleyball, football, everything they play. One time the teacher told me they want to take the monks to the swimming pool. So I told, no, it's not allowed it. The Buddha said the monks are not allowed. My monastery in Nepal monks, they play the footballs and every game, but they don't do the swimming. Sometimes, summertime, I know it's very difficult for the kids, no? But it's summertime hot, they won't want to get the swim, but I'm not allowed in that.
Ở trong tu viện của thầy bên Nepal thì các vị tu sĩ được chơi thể thao rất là nhiều, bóng đá, bóng chuyền vân vân. Tất cả các môn có thể chơi thì thầy cho phép hết. Một hôm nọ thì một vị thầy ở trong chùa xin thầy là dẫn các vị tăng trong chùa đi học bơi. Thì thầy nhất 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 định nói rằng không thể nào làm được chuyện đó, bởi vì luật không cho phép là như vậy. Nhưng mà tình huống đó khá là khó khăn, bởi vì mùa hè nóng nực, ai cũng muốn đi bơi cả.
People ask me, Rumichi, if you don't teach the monks to the swimming, when they in the case in the future, if they fall in the river, they will die. They don't know swimming.
Có người nói với thầy rằng Rinpoche, nếu mà thầy không cho phép các vị tu sĩ trẻ mà học bơi á, thì ra ngoài đường lỡ gặp tai nạn rơi xuống nước thì làm sao mà sống sót được.
So I used to tell them, okay, then tell that to the Buddha, not me. I'm the not who make the rules or not to swim. That the Buddha who make the rule. You should tell the Buddha, not me.
Thầy trả lời người đó rằng câu hỏi này phải được đặt ra cho Đức Phật, chứ không có thầy không có giải quyết được gì hết, bởi vì chính Đức Phật là người chế ra luật tỳ kheo không được phép bơi.
So yeah, so that is the thing. Okay, so that's why the thing is that that's why the now the here that is the thing. Okay, that's why they remember that. Okay, for your own happiness, don't give the misery and the unhappiness, the pain to the other. For the sake of the others, you take that pain. Okay, if that makes the happy to the other. Okay, especially whom you have to take, very close family members or the close friend, you take it. Unknown people, you don't have to take the pain to the make them happy. Okay, that remember that. But when you have become the very good practitioner, then you can do the take the pain for the happiness of the all the sentient beings. Okay.
Ở đây thầy tóm lại là trong quá trình mình đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, đừng có đẩy người khác vào những cái sự đau khổ, khó khăn, tuyệt đối không được làm như thế. Thay vào đó, mình nhất định phải chịu đau khổ để người khác có được hạnh phúc, đặc biệt là những người mình rất thân cận với mình ở trong gia đình. Mình phải chịu đau để người đó có được hạnh phúc. Khi mình mới bắt đầu thực hành á, thì mình không nhất thiết phải chịu đau khổ để một người lạ nào đó có hạnh phúc. Mình không nhất thiết phải thực hành đối với người lạ, chịu đau vì hạnh phúc của người đó. Nhưng khi mình tiến bộ lên, mình bắt đầu thành một cái hành giả có nhiều kinh nghiệm, thì mình bắt đầu chịu đau khổ để cho tất cả mọi chúng sinh, không kể lạ quen, đều có hạnh phúc.
The precept of the okay the precepts okay
Mình vừa xong 18 lời nguyện luyện tâm, mình sang một phần thứ bảy, phần cuối, đó là lời khuyên luyện tâm.
So here it says the very important thing is all your the yoga means all your practice all your should practice to perform as a one.
Lời khuyên thứ nhất rất là quan trọng, mà tất cả pháp hành, tức là tất cả các pháp tu mình đang tiến hành đó, mình phải gom lại là thành một pháp duy nhất.
What that means is whether you are practicing Dharma or not, how you have to see whether it's helping to reduce the all those the negative affliction like anger, attachment, ego. All this is it's helping you bring it down. That is the Dharma practice. If it's not helping you, that all these negative afflictions and negative thoughts are reducing, then it's not a Dharma practice at all. So it's saying that all the practice performance of one means all the Dharma practice should come for the one purpose to bring your the negative affliction, negative thought to reducing. Okay.
Ở đây tất cả pháp hành làm bằng một, có nghĩa là mình phải quan sát một khía cạnh duy nhất của tất cả các pháp tu mình đang tiến hành. Khía cạnh đó là pháp tu đó có giúp cho mình giảm được tham sân và si, tức là giảm được bám chấp, sân giận và tâm vô minh hay là không. Nếu như pháp tu đó giúp mình làm được chuyện đó thì mình hãy tiến hành.
You got it?
Mình rõ chỗ này không ạ?
So that's a very important. So that's why here saying the all the Dharma practice, whatever you are doing, should come to the one point. That point, it helps you to bring the negative affliction. Oh.
Cho nên mình phải quan sát tất cả pháp hành của mình để chắc chắn rằng tất cả những gì mình thực hành đều phải có một đặc điểm, đó là phải giúp mình giảm bớt được phiền não trong tâm, tức là giảm giảm bám chấp, giảm sân giận và giảm được tâm vô minh.
Okay, now stop recording. Okay.
Mình tạm ngừng ghi
Stop.
âm.
Sorry, stop that sharing. Okay, now I have a question to you all. Okay.
Thầy có một câu hỏi cho đạo tràng mình.
How many there are the root negative affliction?
Mình đã học rồi, có bao nhiêu phiền não căn bản?
How many?
Mình đã học,
Oh,
thầy hỏi mình bao nhiêu phiền
very
não căn bản?
Six. No, very good, really very good, fantastic.
Thầy khen mình rất là giỏi, có 6 phiền não căn bản.
All the Dharma should come to the reducing all those six, reducing the negative affliction. When your practice goes to reducing that six negative affliction, then it's a, your Dharma is really the, your practice and very well. If all other your practice is not helping you to reduce your anger or the ego or like that, then it's not a Dharma practice at all. Can't remember the tits is the one main point he's saying that.
Nên lời khuyên thứ nhất ở đây nhấn mạnh rằng tất cả các pháp thực hành của mình, pháp gì đi nữa, suy cho cùng đều có mục đích là để giúp mình giảm bớt tất cả 6 phiền não căn bản trong tâm của mình. Nếu như một cái pháp nào đó mà không thể nào làm suy xuyển 6 phiền não căn bản trong tâm của mình thì đó không phải là một pháp hành tốt.
You got it, no? Okay,
Mình
now
rõ
here my
không?
second question.
Ở đây mình tới lời khuyên thứ hai.
Okay, now the phone, sorry, Richard, now with a loner tham gia chị Richard. Okay, all errors are amended by the one means. All the amendments is a, means errors to be amended by the one means all the error comes from the where, all the crumbs come from the selfishness. So all the Dharma practice should be more focused on the reduce the selfishness. Okay.
Ở đây lời khuyên thứ hai, dẹp các xấu xa làm bằng một, thì điều này có nghĩa là tất cả những cái lỗi lầm của mình, tất cả những cái hành vi xấu ác của mình nó có chung một cái nguồn gốc, đó là cái tâm ích kỷ, cái tâm vị kỷ hay cái chấp ngã của mình. Cho nên cái biện pháp để dẹp hết tất cả các xấu ác, các điều xấu ác này là mình phải diệt trừ được cái tâm vị kỷ, tâm ích kỷ của mình.
Okay, so you stop the sharing. I want to tell you one thing.
Yes,
And
thầy muốn.
one time I have a Dharma program in the Korea, and the Dharma break time they're having the coffee and the biscuit. No, they have that.
Có một hôm nọ thầy giảng pháp ở bên Hàn Quốc á, thì cái khoảng nghỉ giữa giữa thời pháp á, thì ban tổ chức có phục vụ cà phê và bánh quy.
So then the Dharma session after the break time and after we finish that, then there is a one little girl. I mean, she's hardly the 15, 14 or 15 years old. She did some voluntary work. She's a Dhikkhar student. And after the Dharma trip, when we finished, then I asked her what you learned.
Thì trong cái thời pháp đó thầy thấy có một cô bé chừng 14 15 tuổi, cô này là học trò của Deepka bên Hàn Quốc, cũng là tình nguyện viên phục vụ cái thời pháp đó. Thì sau thời pháp thầy hỏi cô đó, thế con đã học được những gì qua thời pháp này?
She told me very interesting. She learned that the human are so selfish because after the break time, when they take a lots of the coffee and the lots of the biscuit, even they could not eat, they will take. So he learned the human are so selfish that she learned.
Cô học trò này mới chia sẻ với thầy trong qua cái thời pháp đó, cổ phát hiện ra con người thật là ích kỷ. Sau thời pháp mà họ gom hết cà phê và bánh về nhà rất là nhiều, thậm chí cổ không nghĩ là họ có thể dùng hết được mà vẫn đem về nhà rất là nhiều.
So that's why the thing is, in the all the Dhamma practice reducing the selfishness. Okay, more you reduce, then really the genuine the love, genuine the thinking, the welfare of the other will come. Otherwise, if you don't reduce the selfishness, always the genuine love and the genuine the thinking of the benefiting the other will not come. Okay, so that's why it's say that.
Cho nên là một người thực hành pháp thì tất cả các giáo pháp mình đưa vào thực hành đều phải nhắm đến một mục tiêu duy nhất là giảm bớt cái tâm vị kỷ, cái tâm ái ngã của mình. Khi mà cái tâm ái ngã đây là chỉ thương yêu bản thân, khi mà cái tâm ái ngã chỉ thương yêu bản thân mình được giảm xuống, được giảm bớt rồi thì một cái tâm tâm từ bi chân thành mới mới phát sinh. Nếu như mình không tu hành để giảm bớt cái tâm ái ngã thì tâm từ bi chân thật không bao giờ phát sinh.
Okay, now the today, this week, you memorize the book which you really like about these practices. Memorize that and remember that. Okay, this week is more like a memorizing. Okay.
Bài tập thiền về nhà tuần này là mình chọn ra những câu kệ mình yêu thích nhất trong bài bảy điểm luyện tâm và mình học thuộc lòng.
This memorizing also helps you to the bring the more memory more stronger. Okay, sometimes we think too much of the future. We think too much of the future. Future slowly we lose the power of the memory. So that's why the also memorizing help you to build up your power of the memory. Okay, so choose the word what you really likes and the memorize that and the remember that and then easier to do the practice. Okay.
Thì việc học thuộc lòng các câu kinh bài kệ có hai điểm lợi. Thứ nhất là mình phải học thuộc lòng kinh kệ thì mình mới đem ra thực hành kịp thời được. Thứ hai là học thuộc lòng như thế giúp mình tăng cường cái trí nhớ của mình, bởi vì thường ngày á mình cứ lo lắng về tương lai, và cứ lo lắng về tương lai như thế thì mình cái sẽ tổn hại cái trí nhớ của mình. Cho nên học thuộc lòng như thế sẽ tăng cường trí nhớ và giúp mình nhớ kinh nhớ kệ để thực hành.
Okay. Thank you so much. Then today we'll stop here. Okay.
Hôm nay thầy sẽ dừng buổi học ở đây ạ. Thầy cảm ơn đạo tràng.
Come on. Do you all know that? No. I stop the classes late, but I will stop. So I will start the class might be late, but I will stop on time. No.
Nên thầy vẫn duy trì phong cách riêng của thầy là có thể lên lớp muộn nhưng mà kết thúc lớp lúc nào cũng đúng giờ.
Okay. Thank you. Come on.
Thank you.
Come on.
Thank you.
Thank you.